Kính thưa cộng đoàn, cả ba bài sách thánh ngày hôm nay đều đề cập đến vấn đề là biết cảm ơn Thiên Chúa. Trong sách Các Vua thuật lại việc một ông tướng của nước Aram, ông ta là một con người thiện chiến, ông ta đánh đông dẹp bắc, nhưng mà chẳng may ông ta lại bị một cái bệnh, đó là bệnh phong củi. Và riêng đối với cái quốc gia mà ông ta đang phục vụ lại chống đối với người Do Thái. Nhưng mà trong cuộc chinh chiến thì chính đoàn quân của ông ta đã bắt được một số người, và trong đó có một người phụ nữ, và ông bắt làm nô tỳ trong gia đình của ông ta. Khi đó nhìn thấy ông ta bị bệnh phong củi như vậy thì cô ta mới hiến kế cho ông ta rằng là nếu trong trường hợp mà ông đi đến nước Do Thái thì sẽ có người của Thiên Chúa chữa cho ông. Và rồi ông đã trình bày với nhà vua, và nhà vua lại viết thư cho vua của người Do Thái. Khi nhận được cái bức thư như thế thì nhà vua Do Thái mới nói như thế này: đây là một cuộc khơi chiến đấy, làm sao tôi có thể chữa được người phong cùi? Khi đó tiên tri Elise, là học trò của tiên tri Elia, nghe được điều đó mới tâu trình với nhà vua là xin nhà vua cứ phái người họ tới đây thì họ sẽ được lành bệnh. Và nhà vua đã trả lời với nhà vua Aram, và rồi cái ông tướng Naaman này cùng với đoàn tùy tùng tới. Ông ta tới và ông ta muốn diện kiến với tiên tri Eliseo, nhưng mà tiên tri không gặp. Và tiên tri lại chỉ nói như thế này: ông hãy ra sông Giô-đan tắm 7 lần thì sẽ khỏi. Ông ta bực tức, ông ta tưởng rằng ông ta là một vị tướng như thế thì phải được tiếp đãi và được chính vị tiên tri chữa cho lành bệnh. Ấy thế mà tiên tri chỉ nói ra sông tắm thôi, mà cái sông Giô-đan thì làm sao sạch sẽ bằng cái sông ở quê nhà của ông ta. Nên ông ta muốn ra về. Nhưng sau đó thì người đầy tớ gái là người Israel mới nói với ông như thế này: nếu giả như người của Thiên Chúa mà nói với tướng quân phải làm những việc này việc khác nặng nhọc hơn, tướng quân có làm không? Đây, tiên tri chỉ yêu cầu tướng quân là tắm 7 lần thôi, một việc rất nhẹ nhàng, tại sao tướng quân không làm? Và rồi ông ta đã xuống tắm và ông ta được khỏi bệnh cùi, và ông ta mừng rỡ lắm. Và ông ta đến với tiên tri, và tiên tri đã gặp gỡ ông. Ông quỳ xuống và lạy, và đồng thời ông đưa vàng bạc và tất cả những vật chất xa hoa để biếu tặng ngôn sứ Eliseo. Nhưng ngôn sứ không có nhận, và ngôn sứ nói rằng đó là việc của Thiên Chúa, và vì vậy mà ông đã tạ ơn Thiên Chúa. Và đây là điểm chính của câu chuyện: ông tạ ơn Thiên Chúa của người Do Thái, và ông xin rằng ông xin được lấy một số đất để về ông có thể qua đó mà luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa, và từ nay ông sẽ không thờ một vị thần nào khác. Kính thưa cộng đoàn, trong bài của vị tướng Anna-aman này, Thiên Chúa mặc khải cho dân tộc Do Thái biết rằng Thiên Chúa muốn cứu tất cả mọi người, và mọi người đều là con của Chúa chứ không phải chỉ là một số người Do Thái. Người ngoại quốc Thiên Chúa cũng thương, Và chính người ngoại quốc này đã làm gương cho biết bao nhiêu người Do Thái là ông ta tin nhận và tôn thờ một Thiên Chúa, và ông ta dâng tế lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đó cũng là câu chuyện mà bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại. Khi mà Thánh Luca thuật lại việc mà Chúa Giêsu đang lên Jerusalem để cứu chuộc nhân loại, thì trên con đường đi đó, Ngài gặp được khoảng 10 người phong củi. Và đây chỉ là một con số tượng trưng, có nghĩa là nhiều người phong củi. Và chính khi mà họ gặp Chúa Giêsu, họ đứng xa xa và nói: "Lạy ông Giêsu, xin chữa chúng tôi." Và Chúa Giêsu đã nói rằng: "Công hãy đi trình diện tư tế đi." Và khi họ trình diện tư tế, đang đi trình diện, thì giữa đường họ được khỏi bệnh. Và có một người trở lại để tạ ơn Thiên Chúa và tạ ơn Đức Giêsu. Đó là lại là người dân ngoại, người Samari, người mà người Do Thái khinh bỉ. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện này cũng lại nói lên một điều là Thiên Chúa là đấng cứu độ mọi người, Thiên Chúa yêu thương mọi dân tộc. Và câu chuyện mà người phong củi Samari này tới để phục lạy dưới Đức Giêsu và cảm ơn Chúa Giêsu, điều đó nói lên rằng ông tin nhận Đức Giêsu là một gạch nối giữa Thiên Chúa và con người. Và ở đây Chúa Giêsu cũng muốn mặc khải cho mọi người biết, từ nay trở đi thì Chúa Giêsu chính là đền thờ, nơi để người ta tập trung, để người ta hướng về, để thờ phượng Thiên Chúa. Và trong một câu chuyện, khi mà Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari bên giếng nước, Chúa Giêsu cũng nói rằng từ nay người ta tôn thờ Thiên Chúa trong sự thật, nên vì vậy không cần phải tôn thờ ở Jerusalem hay là tôn thờ ở Garizim nữa. Vậy câu chuyện chữa người phong củi và một người trở lại như thế, và Chúa Giêsu nói chín người kia đâu mà không thấy trở lại để ngợi khen Thiên Chúa. Ngợi khen Thiên Chúa là gặp gỡ chính Đức Giêsu. Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa tối cao, và chính Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa. Ngài có quyền trên mọi bệnh tật của con người, có quyền trên sự giữ và giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi bệnh tật, khỏi nô lệ của bất cứ một gì khác, để đưa con người về với Thiên Chúa. Nên vì vậy câu chuyện chứa người 10 người cùi này là một câu chuyện để cho chúng ta phải suy nghĩ, làm cho chúng ta phải suy gẫm, là phải luôn luôn biết tạ ơn Thiên Chúa, và tạ ơn Thiên Chúa trong chính Đức Giêsu, qua Đức Giêsu. Trong các lời nguyện của thánh lễ cũng như lời nguyện của Kitô giáo, bao giờ chúng ta cũng có một lời kết như thế này: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Nên Đức Giêsu Kitô, Ngài trở thành một đền thờ mới của Thiên Chúa, là nơi mà Ngài quy tụ tất cả mọi người để thờ phượng Thiên Chúa. Nên vì vậy mà tạ ơn Thiên Chúa qua chính Đức Giêsu. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, hợp với Đức Giêsu, thì lời cầu nguyện của chúng ta mới chính đáng và đáng được Thiên Chúa Cha chấp nhận. Chính lời tạ ơn, chính tâm hồn tạ ơn, biết cảm ơn Thiên Chúa, nói lên một sự liên kết giữa chúng ta với Thiên Chúa, và một mối dây liên kết giữa chúng ta với những người anh em. Tại vì thật sự trong cuộc đời này chúng ta nhận biết bao nhiêu những ơn lành của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã thực hiện những ơn lành đó qua những người mà chúng ta gặp gỡ. Có một câu chuyện nhỏ kể về một cái em bé, và câu chuyện đó làm cho người cha cũng suy nghĩ. Giữa một cái đêm tối thanh vắng, em bé ngồi và ngả đầu vào lòng của người cha và nói: "Thưa ba, ở trên trời sao lắm sao quá, con bắt đầu đếm nha cha." Thì em bé bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, rồi cứ đếm đi đếm lại, đếm mãi. Em bé nói như thế này: "Mệt quá, mỏi quá, không đếm được nữa, nhiều sao quá." Thì lúc bây giờ người cha mới chợt nghĩ, biết bao nhiêu là những ơn lành mà mình vẫn nhận hàng ngày mà nhiều khi mình không biết cảm ơn Chúa. Đúng thật như vậy. Nhiều khi chúng ta cầu xin với Chúa, đến với Đức Mẹ, đến với Thánh Martin, đến với Thánh Giuse, đến với các thánh, chúng ta cầu xin ơn này ơn khác, nhưng nhiều khi được ơn chúng ta chẳng nhớ đến Chúa. Và từ vì như thế này, nếu trong trường hợp chúng ta luôn luôn nhớ để cảm ơn Chúa, chắc cuộc đời của chúng ta thay đổi nhiều lắm, thay đổi nên tốt hơn. Nên khi chúng ta nhận ra được những ơn lành của Chúa ban cho chúng ta hằng ngày, qua hơi thở, qua miếng ăn, qua áo mặc, qua bất cứ những tiện nghi nào, qua tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ, ôi, quả thật là tình yêu của Thiên Chúa thật là diệu vời. Và vì vậy mà chúng ta cảm ơn Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc chẳng bao giờ hết được. Và chúng ta cảm ơn Chúa qua tâm tình gắn kết chúng ta với Đức Giêsu. Và đó chính là điều mà Thánh Phaolô tông đồ khuyên nhủ Thánh Timôthê đang khi ngài sửa soạn bị trảm quyết ở Roma. Ngài đã dùng tất cả tâm tình của một người cha, một người thầy và là một người tông đồ, người mục tử để khuyên người con thiêng liêng của ngài. Thứ nhất, ngài khuyên những ơn lành mà chúng ta lãnh nhận được qua Đức Giêsu. Nên vì vậy, qua sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu, ngài đã biến đổi chúng ta trở thành những nghĩa tử của Thiên Chúa. Nên vì vậy, niềm tin vào Đức Giêsu phải đặt lên hàng đầu, phải là điểm cốt yếu của cuộc sống Kitô hữu. Nếu không có niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, con người của chúng ta nó sống vật vờ và không có giá trị. Nên tin vào Đức Giêsu là đấng đã chết và sống lại, đó là điểm căn bản. Và tin vào Đức Giêsu, yêu mến Đức Giêsu đến nỗi Thánh Phaolô nói: "Dầu sống dầu chết, tôi đều thuộc về Đức Giêsu." Và lời rao giảng của tôi đó là luôn luôn nói về Đức Giêsu. Và Đức Giêsu là nguồn hy vọng của mọi người Kitô hữu, từ vì qua Đức Giêsu ngài dẫn chúng ta về thiên đàng. Nên vì vậy mà cuộc đời của người Kitô hữu qua lời Thánh Phaolô tông đồ khuyên bảo Thánh Timôthê vẫn là một lời mà nhắc nhủ để luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành, mà cái ơn đó là chỉ Đức Giêsu mới ban được. Qua Đức Giêsu chúng ta tạ ơn Thiên Chúa Cha vì ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Giêsu. Nên ơn đó là cái ơn mà không một người nào, không một tạo, một thụ tạo nào có thể ban cho chúng ta được. Ơn làm con Thiên Chúa, ơn được hưởng nhan Thánh Chúa, ơn được sống với Chúa đời đời. Ơn đó chính là ơn được lên thiên đàng. Nên vì vậy trong mọi nơi mọi lúc chúng ta luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa. Và đó chính là điều mà sẽ nối kết chúng ta và làm cho cuộc đời chúng ta thay đổi